Campuchia thì tôi cũng phải rất là cẩn thận. Từ ngày qua Campuchia tôi cũng chuyển vô ở cả chục lần rồi.
Dạ, thưa anh đã đến Campuchia tị nạn được bao lâu rồi thưa anh?
Đến đây cũng gần 6 tháng rồi. Hiện tại thì tôi cũng được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, họ cũng đã làm hồ sơ cho tôi định cư sang một cái nước thứ ba. Nếu có một cái nước nào đó họ chấp nhận thì tôi sẽ được đến định cư tại nước thứ ba.
Thưa anh, là cái số những cái nhà bất đồng chính kiến Việt Nam đang lánh nạn tại Campuchia theo anh được biết đó, cái số đó có nhiều không thưa anh?
Hiện tại đang lánh nạn tại Campuchia thì trên dưới khoảng 70 người.
Và xin anh cho biết thêm về tình trạng chung đó, nhìn chung tình trạng của những người này như thế nào?
Sống của nhìn chung của người tị nạn Campuchia này cũng có gặp nhiều khó khăn. Một số người hiện nay vẫn được sự trợ cấp của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, một tháng như vậy là được 85 đô. Tôi là một người trong số đó, họ cũng được Liên Hợp Quốc chăm sóc về y tế. Họ có gặp khó khăn thì cũng có, nhưng mà không có đến mức mà phải chống vua chống dũi hay gì đâu chị. Bởi vì cái xứ Campuchia này dù sao đi nữa nó cũng là một cái xứ tự do, nhưng mà cái sự sợ hãi thì nó cũng có căn cứ đó thưa chị. Tất nhiên là họ sẽ phải cẩn thận hơn nhiều.
Ngoài cái việc mà cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ giúp đỡ xin cái quy chế tị nạn sang nước thứ ba đó, thì họ có cái biện pháp gì khác giúp bảo vệ cái sự an toàn của những người lánh nạn chính trị hay không thưa anh?
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ nói với tôi rằng là đó là tất cả những gì họ có thể làm đối với những cái người tị nạn tại đây theo đúng luật pháp mà họ đã ký kết với chính phủ Campuchia.
Gần đây có tin là một số nhà bất đồng chính kiến tị nạn sang Campuchia đã bị mất tích, như là trường hợp của anh Lê Trí Tuệ và mới đây nhất là mục sư Ngô Đắc Lũy. Xin anh cho biết thêm về những cái thông tin này và anh dự đoán tình hình của những người này có thể hiện giờ họ ra sao thưa anh?
Tôi đang rất là băn khoăn lo lắng cho cái tình hình của anh Lê Trí Tuệ. Tại vì lúc mà sự việc anh Lê Trí Tuệ mất tích thì lúc đó đang ở khu vực gần nhà thờ của mục sư Ngô Đắc Lũy. Và từ đó anh mất tích. Tôi nghĩ rằng có hai khả năng xảy ra. Một là khả năng Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc anh Lê Trí Tuệ. Và khả năng thứ hai là có thể là họ dùng mọi biện pháp để mà thủ tiêu anh Lê Trí Tuệ tại Campuchia này đó.
Dạ, có cái cơ sở nào mà anh dự đoán những cái trường hợp như vậy thưa anh ạ?
Bởi vì trước đây là tại Campuchia này, Thượng tọa Thích Chí Lực đã bị Cộng sản Việt Nam chĩa súng và bắt cóc đưa thẳng lên xe và đem trở về Việt Nam. Giống như trong cái thỉnh nguyện thư tôi đã viết để kêu cứu về những cái trường hợp những nhà hoạt động tại Campuchia đã bị bắt cóc đem về Việt Nam như thế nào. Và hiện tại đã có những cái trường hợp rất thương tâm là đã chết trong tù. Hiện tại tôi cũng đang liên lạc với lại những cái người tù trở về. Có những người mới ra tù và đi qua bên Campuchia này tị nạn và họ cũng đã cho tôi cái bản danh sách. Và tôi thấy rằng tôi nên kêu cứu với những cái trường hợp này. Những người bạn tù với nhau á thì họ đã cho biết rằng là trong đó thì cũng có nhiều anh em rất bệnh hoạn mà không có thuốc men chữa trị, có những người có liệt cả mình luôn, nhiều trường hợp rất là thương tâm, có những người đã chết. Trong số chết hiện tại bây giờ là có 5 người, ông Hoa Văn Xuân tức là 5 năm kể từ năm 2001, 51 tuổi. Ông Hồ Phước Thanh 3 năm kể từ năm 2001, anh này thì mới có 33 tuổi thôi. Phạm Anh Tuấn bị bắt năm 2001, án kêu trên là 6 năm và cũng đã chết rồi. Nguyễn Hoàng Dũng bị bắt năm 2001, án là 9 năm nhưng mà hiện tại bây giờ cũng đã chết rồi, chết đây cũng vài tháng thôi. Nguyễn Văn Hùng 13 năm, bị bắt năm 97. Tất cả những cái trường hợp này đều là bị công an Việt Nam bắt cóc, đưa lên xe và đem về Việt Nam trước mắt công luận, trước sự thờ ơ của chính phủ Campuchia đối với họ. Và tôi cũng còn đang giữ tất cả những đoạn ghi âm, tôi đang dự định lên tiếng tiếp tục trong những bài viết sắp tới đây. Như vậy là ngoài cái việc mà bắt Thượng tọa Thích Chí Lực, còn rất là nhiều những cái người mà không ai biết, không ai hay, dù nó chỉ xảy ra mới đây thôi.
Dạ, trường hợp mà những người tù lương tâm mà bị bắt giam rồi bị chết trong tù như vậy đó, cái nguyên nhân là do đâu? Do họ bệnh tật hay là do cái sự đối đãi của những cái người quản giáo?
Tôi đã từng bị tạm giam ở ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Chế độ mà nhà nước Việt Nam dành cho người tù như vậy là mỗi một ngày là 500 gram gạo, 2.000 đồng thức ăn cộng với lại 500 đồng chất đốt. Cái chế độ như vậy sẽ giết lần giết mòn con người ta, sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh khác nữa.
Cũng xin được hỏi thăm trường hợp của Trương Quốc Huy, tình trạng của anh Huy hiện bây giờ ra sao? Cho tới nay anh ta đã bị bắt giam hơn một năm rồi, thì gia đình có thông tin gì về anh hay không? Và có được phép gặp mặt anh ta một lần nào chưa thưa anh ạ?
Cơ quan an ninh Việt Nam họ đã không có gửi bất cứ một cái tờ giấy nào, một cái chứng từ nào để chứng minh rằng họ đã bắt giữ em tôi và họ bắt giữ ở đâu, tình trạng em tôi như thế nào. Hiện tại thì gia đình tôi vẫn không biết là Trương Quốc Huy sống chết ra sao và cũng chưa được thấy họ đem em tôi ra xét xử. Qua quý đại thì tôi cũng mong rằng chính phủ Việt Nam phải giải trình về vấn đề này của Trương Quốc Huy. Nếu như mà Trương Quốc Huy có tội thì phải đem ra xét xử. Lý do gì mà lại bắt giam em tôi từ ngày 18 tháng 8 năm 2006 cho đến nay, hơn một năm nay rồi mà không có một cái văn bản nào giải trình về gia đình. Đây là một cái hành động mà tôi cho rằng là cảnh sát Việt Nam chắc giết lần giết mòn em tôi trong tù. Nếu như vậy thì chính phủ Việt Nam lại vi phạm trắng trợn coi thường luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Ở Việt Nam chúng tôi luôn bị như thế. Những người dân Việt Nam như tôi, giới trẻ chúng tôi rất là ấm ức. Bởi vì sống trong đất nước mà chính phủ Việt Nam đã dùng cái quyền công an trị để mà đàn áp chúng tôi, để giờ đây tôi cũng phải đi xa quê hương. Em tôi hiện tại đang ở trong tù. Chúng tôi lúc nào cũng muốn cho Việt Nam sớm thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Trương Quốc Tuấn đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn tất cả quý khán giả nghe đài.